This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng Kim Vạn Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, Dũng Kim Vạn Huy xin được chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào cô Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả và chào Dũng Kim và anh Huy. Sao là chuẩn bị Tết ở dưới như thế nào rồi? Có khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy vẫn khỏe cô. Dạ, hôm nay là 29 Tết rồi. Thì không biết là cô đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Và cô có cái cô thấy cái Tết này với cái Tết xưa có gì khác nhau không cô?
Nếu mà nói về cái Tết ở hải ngoại thì là tùy theo vùng thôi. Nếu ở Cali thì quý vị nó vui hơn là ở Virginia. Tại vì cũng như Houston cũng vậy, tại vì ở Cali với Houston thì nó ấm hơn, còn ở trên này ngày Tết rất là lạnh. Thành ra ngoài cái chương trình mà Thượng Kỳ ở trung tâm thương mại Eden thì là năm nay cũng có một vài chợ Tết mà nó ở trong nhà, nó ở indoor. Thành ra nếu mà so như vậy thì là Virginia không có vui Tết bằng ở Cali và ở Texas.
Dạ, thưa cô, thì cô cũng biết rồi, còn có 1-2 ngày nữa là đến Tết. Không biết là khi mà thấy Tết đến như vậy đó, thì cô có một cái tâm sự gì để chia sẻ như là những người mà Việt Nam xa quê hương như thế nào cô?
Thì cái nói chung thì cái Tết ở đây thì nó đón Tết là coi là phải đón như vậy thôi. Rồi nó không có giống như là cái Tết, những cái Tết ở ngày xưa là mình ở quê hương. Nhưng mà bây giờ nếu mà so sánh cái Tết hiện nay mà đồng bào ở trong nước mà đón xuân ở Việt Nam thì nó cũng rất là khác so với trước năm 75. Thành ra cái này là những cái tâm sự này là nó rất là dài mà mình cũng không có thể nói trong một cái vài phút được. Thành ra ok, bây giờ thì anh Huy cứ đi vào cái chương trình hôm nay đi nhá. Rồi cái chuyện mà đón Tết, đón xuân thì rồi mình sẽ tính sao.
Dạ, cảm ơn cô. Thưa cô, trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm muốn hỏi cô một vấn nạn tại Hoa Kỳ này là cái cuộc khủng hoảng biên giới về ma túy, thuốc phiện thì hiện nay thực sự nó đang hiện hữu đó cô. Vì theo ước tính thì có khoảng 20 triệu người Mỹ nghiện ma túy, riêng chất gây nghiện fentanyl thì đã chiếm 2/3 trong số 110.236 ca tử vong do dùng thuốc quá liều và đã cướp đi sinh mạng của hơn 73.000 người Mỹ chỉ riêng trong năm 2021. Fentanyl hiện là chất gây nghiện chủ yếu mà các băng đảng Mexico đang buôn lậu vào Hoa Kỳ. Và cái luồng vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới phía Nam là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia của chúng ta và là vấn nạn mà chính phủ Biden có ít hành động nhất. Các thành viên đảng Dân Chủ đã tạo ra con đường cho những người ở lại trong đất nước này một cách bất hợp pháp, đạt được tư cách pháp nhân. Vấn đề buôn bán ma túy và buôn người sẽ không bị ngăn cản nhờ có các chương trình được thiết lập để giúp những người nhập cư bất hợp pháp có được giấy phép lao động và thẻ thường trú nhân. Theo cô thì nguyên nhân nào đã khiến cho đảng Dân Chủ và ông Joe Biden không quan tâm đến việc này? Họ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và địa cầu bị hâm nóng không thôi, thưa cô?
Thì là cô thấy là nó có hai nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân thứ nhất là như là Dũng Nghiêm vừa mới nói là họ thiết lập những cái chương trình nhập cư bất hợp pháp có giấy phép lao động và thẻ thường trú nhân. Thì cái đó là cái kế hoạch gọi là trồng cử tri và gặt hái cử tri của Đảng Dân Chủ. Thì là với cái tình trạng mà mở cửa biên giới mà toan ra thì di dân lậu nó tràn vào tùm lum hết như mình đã chứng kiến. Và cái số mà ngân khoản mà để chi phí cho di dân lậu á là phải nói là một cái sự mà xài tiền thả cửa cho di dân lậu. Thì ở trên net á đã cô thấy có một cái người đó họ quay một cái đoạn phim ngắn về cái sự đối đãi đặc biệt với là những cái di dân bất hợp pháp đến thành phố New York. Thì là rất nhiều cái di dân lậu đó được ông thị trưởng của thành phố New York là ông Eric Adams đó là cho họ được ở khách sạn. Và những cái di dân lậu này là họ đã phung phí thực phẩm kinh khủng lắm. Họ những cái họ bỏ vào thùng rác những cái hộp thực phẩm mà còn tươi nguyên, nghĩa là chưa có ăn. Rồi họ chơi ma túy và nói xin lỗi là họ hành dâm lộ liễu ngay tại cái cầu thang của khách sạn. Thì là ông thị trưởng của thành phố New York là Eric Adams đó, thì chính ông đã tới biên giới Mỹ Mệ và ông đã chứng kiến cái số lượng mà di dân bất hợp pháp nó tràn qua biên giới như thế nào. Thì ông cũng tuyên bố thẳng là Tổng thống Biden cần có một hành động trong cái vấn đề khủng hoảng di dân. Thì trong khi New York chỉ có khoảng là 11.000 di dân thôi mà đã tốn hết gần 1 tỷ Mỹ Kim chi phí trong một cái thời gian ngắn. Và hiện nay ông Adam còn xin thêm là 800 triệu từ cái chính phủ liên bang nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy thử làm một cái bài toán thì sẽ thấy rằng các tiểu bang tại biên giới như là Texas của Dũng Nghiêm với lại anh Huy, rồi Arizona đã tốn biết bao nhiêu tiền đấy nuôi di dân lậu trong cái thời gian 2 năm qua. Nếu mà chỉ lấy một phần nhỏ cái ngân khoản trong cái ngân khoản này để xây bức tường biên giới thì là có thể ngăn chặn được di dân lậu. Nhưng mà chính quyền Biden với Đảng Dân Chủ không có chịu làm. Nhất định họ không có xây tường và cũng không có cho bất cứ cái ngân khoản nào để xây tường biên giới trong cái ngân sách của cái tài khoá mà 2023. Thì ông Biden, cá nhân Biden thì cũng đã tới biên giới, nhưng mà nhân cái cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Gia Nã Đại là ông Justin Trudeau và ông Tổng thống Mexico là Andrés Obrador tại là tại Mexico City vào ngày 11 tháng 1. Vì không lẽ mà ông Biden đi qua Mỹ mà không có ghé biên giới thì rất là khó coi. Thành ra nhưng khi mà ông Biden tới một cái thành phố được chọn tại biên giới thì cái TV chiếu á, thì là nơi đó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mà trong mấy ngày trước á, thì di dân lậu họ ở tùm lum ở trên đường phố. Nhưng mà khi ông Biden tới á, thì dọn dẹp sạch sẽ hết. Thành ra ông Biden nói ủa đâu có thấy tình hình đâu có bị khủng hoảng gì đâu. Yeah. Thì trong khi đó thì ông Tổng thống Mexico thì lại cảm ơn ông Biden là Tổng thống Biden đã không có xây thêm một mét tường biên giới nào. Thì cũng cần nói thêm nữa là ông thị trưởng thành phố New York trong cái cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 1 thì ông đã đổ lỗi cho ông thống đốc Texas là Greg Abbott là người gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố New York. Tại vì là anh Huy với lại Dũng Nghiêm chắc cũng biết là ông thống đốc New York, ông thống đốc Texas, ông đã chở những cái chuyến xe bus chở di dân lậu từ ở Texas lên trên thành phố New York. Thì là ông thị trưởng thành phố New York nói là ông thống đốc làm như vậy là ông gây ra cái cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhưng mà trong khi cái gốc của cái cuộc khủng hoảng nhân đạo này là do cái chính sách mở cửa biên giới của Biden thì ai cũng biết như vậy rồi. Đấy. Thì là nhưng mà cách nào đi nữa thì ông thị trưởng New York cũng không có thể mà chối bỏ cái sự thật. và là ông đã nói là ok, cái chuyện này không phải là cái là vấn đề của một tiểu bang hay là những cái thành phố nào phải gánh chịu, mà là vấn đề của quốc gia. Và ông cũng nêu cái ý kiến là chính phủ liên bang cần có một cái giới chức để đặc trách về cái vấn đề biên giới. Nhưng mà cô thấy rất là nực cười, tại vì vào tháng 3 năm 2021 thì Tổng thống Biden đã chỉ định bà Phó Tổng thống Kamala Harris là người phụ trách giải quyết cái vấn đề biên giới. Nhưng mà khi mà nói cái vụ này thì không biết là ông Adam ông có nhớ cái chuyện này hay là ông không biết hay không. Nhưng mà từ cái lúc mà bà Harris mà nhận cái trách vụ đó cho tới bây giờ thì bà chỉ tới biên giới có một lần độc nhất mà thôi. Và bà tới một cái nơi mà không phải là cái nơi mà di dân đậu mà họ tràn qua tùm lum, mà là một cái nơi cũng là được chọn lựa, mà cái nơi là coi như là di dân đậu đi qua rất là ít. Thì sau cái chuyến đi này thì bà Harris cũng chẳng có đưa ra bất kỳ một giải pháp nào để ngăn chặn cái dòng di dân lậu tiếp tục tràn qua Mỹ. Thì từ những cái sự thật này thì có thể xác định cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ hai đó là Biden và đảng Dân Chủ đang phá hoại nước Mỹ. Vì cô thấy là một quốc gia mà không còn biên giới thì không còn là một cái gia, là một cái quốc gia thực thụ nữa. Và như là Dũng Nghiêm đã nói, cái vụ mà những cái dữ kiện về cái ma túy fentanyl đấy, thì đây là cái một hành động phá hoại nước Mỹ không thể chối cãi. Là tại vì từ cái chính sách mở toang cửa biên giới, thành ra ma túy nó mới vào nước Mỹ một cách dễ dàng. Mà mình biết là cái chất fentanyl này là nó có bắt nguồn từ, nó có xuất xứ từ ở Trung Cộng, và nó qua cái đường biên giới bên Mỹ Tây Cơ để nó vào nước Mỹ. Khi mà mở cửa biên giới như vậy thì là cái này mình đã nói rất là nhiều lần trong những cái chương trình khác, những cái chương trình trước đây, thì trong đó có băng đảng này nọ, gián điệp buôn người này nọ, rồi trong đó có ma túy, là như là Dũng Nghiêm mới vừa đề cập tới. Thì đó là một cái thảm trạng của nước Mỹ hiện giờ. Nhưng mà chính quyền Biden và đảng Dân Chủ không hề có một biện pháp nào để ngăn chặn. Thì đây rõ ràng là cái lối điều hành quốc gia của một chính quyền vô trách nhiệm, nếu không nói là một chính quyền có chủ tâm phá hoại đất nước. Nhưng mà cũng như là Dũng Nghiêm vừa nói, những cái chuyện này thì ông không có chú trọng. Thì ông Biden và chính quyền Biden cũng như đảng Dân Chủ này chú tâm đến cái vấn đề mà bảo vệ môi trường, là cái vấn đề mà địa cầu bị hâm nóng. Thì trên thực tế hiện nay thì chỉ có nước Mỹ là phải thực thi những cái biện pháp bảo vệ môi trường, như là hạn chế hoặc là chấm dứt cái việc khai thác năng lượng hóa thạch. Là mình đã chứng kiến rồi, là ông là không có còn ông Biden không có cho mở rộng cái việc mà khai thác than đá cũng như dầu hỏa. Trong khi đó thì cả thế giới tiếp tục khai thác cái loại năng lượng này. Thì bây giờ mình thử đặt cái câu hỏi như thế này: chừng nào thì nước Nga, Saudi Arabia và cái khối OPEC chấm dứt khai thác dầu hỏa? Chừng nào thì Trung Cộng và Ấn Độ chấm dứt khai thác than đá? Nếu gọi là đã bảo vệ môi trường cho trái đất và chống lại sự hâm nóng toàn cầu, thì tất cả thế giới phải cùng làm một lúc mới có hiệu quả. Không thể nào chỉ có một mình Hoa Kỳ là thực hiện thôi, còn tất cả các quốc gia khác thì họ không thực hiện, mà họ vẫn tiếp tục khai thác cái năng lượng hóa thạch. Thì là chúng ta cũng cần nhớ lại là vào những năm là 2007-2009, ông Al Gore, là phó tổng thống Al Gore dưới thời tổng thống Clinton, đã từng liên tục cảnh báo rằng vào năm 2013, trễ lắm là 2014, thì là những cái tảng băng ở Bắc Cực đấy là sẽ hoàn toàn tan chảy vào mùa hè, và các lục địa sẽ chìm dưới đại dương, vì cái băng nó tan chảy thì là cái mực nước biển nó sẽ dâng cao. Nhưng mà thực tế là cho thấy cái chuyện đó không có xảy ra. Và mình nhớ rõ là ông Obama vào năm 2019 đã mua một cái biệt thự sát ngay bờ biển tại ở Massachusetts với giá là 12 triệu. Và vào năm sau là năm 2020, thì Obama cũng xây thêm một cái ngôi biệt thự cũng sát ở bờ biển tại Hawaii. Thì trị giá cũng là hàng mấy chục triệu đó. Thì nếu mà cái dự đoán của ông Al Gore mà trúng á, đúng á, thì là ông Obama đời nào ông mua nhà hoặc là ông mà xây nhà sát bờ biển để mai mốt mà cái tảng băng, mấy cái tảng băng ở Bắc Cực nó tan ra thì nhà ông bị chìm hết hay sao. Thành ra mình thấy rõ ràng cái trò này á, chỉ là cái trò, một cái trò lừa gạt mà trong đó là người dân Hoa Kỳ là nạn nhân, mà phải e cổ ra mà đóng thuế để tài trợ cho những cái chương trình bảo vệ môi trường. Và cái đó là cái lý do mà tại sao mà Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước biến đổi khí hậu ở Paris vào năm 2015. Thì hiện nay hai cái tổ chức về môi trường của ông Al Gore có một cái ngân khoản điều hành và đầu tư nó lên tới 36 tỷ. Và hai cái tổ chức về môi trường của ông này á, không có làm cái gì để bảo vệ cái môi trường trong cái việc khai thác mà đất hiếm. Thì đất hiếm là một cái nguyên liệu cần thiết để chế tạo pin cho xe điện, cho các bộ phận trong máy vi tính, điện thoại cầm tay v.v. Và cái sự khai thác đất hiếm này là làm ô nhiễm môi trường còn trầm trọng hơn là việc khai thác các cái nguyên liệu hóa thạch. Tóm lại thì là cái chuyện mà nói là hâm nóng toàn cầu hay là biến đổi khí hậu chỉ là một cái trò chính trị, mà cái trò lừa gạt mà thôi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ vấn đề này. Thì cũng một cái chuyện khác nữa là có liên hệ tới Tổng thống Biden đó. Thì đầu tuần trước đó, CBS News là hãng thông tấn đầu tiên đã tiết lộ cái câu chuyện mà Tổng thống Biden lưu trữ các cái tài liệu mật coi như là được lấy từ cái lúc mà ông là phó tổng thống cho ông Barack Obama, tức là tại tổ chức tư vấn của Trung tâm Ngoại giao và Hợp tác Toàn cầu của Penn Biden do Trung Cộng tài trợ. Mà cái điều lạ lùng là chính các luật sư riêng của ông Biden là đã tìm thấy những cái tài liệu mật đó là lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 11 năm vừa rồi đó, thì đúng 6 ngày trước của bầu cử giữa kỳ. Thì nhưng mà có lẽ là câu hỏi mà cấp bách nhất là tại sao? Tại sao ngay lúc này lại có sự rò rỉ cho CBS News? Và hơn 2 tháng sau, khi mà các luật sư của ông Biden phát hiện ra tập tài liệu mật đầu tiên nằm sâu trong cái văn phòng trung tâm Penn Biden á, thì không lẽ là có người nào trong Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đã chỉ thị cho nhà nước ngầm bây giờ sẽ là thời điểm đặc biệt thuận lợi để tiết lộ những cái chi tiết có thể nói là bẩn thỉu cho giới truyền thông? Và theo cô, có phải cái gọi là nhà nước ngầm đang tìm cách hạ bệ ông Joe Biden không cô?
Thì là rất nhiều người họ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tất cả cũng chỉ là đoán thôi, chứ không có thể là mình không có biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ tạm là cho như vậy đi, thì và hãy thử phân tích tại sao họ lại muốn hạ bệ ông Joe Biden. Tức là họ sẽ không có để cho ông Joe Biden tái ứng cử tổng thống vào năm 2024. Thì cô thấy là thứ nhất là vì cái vai trò bù nhìn do ông Joe Biden thủ diễn nó quá lộ liễu và trắng trợn đi. Thì mình thấy qua những cái cuộc họp báo tại Bạch Ốc đã được dàn dựng với những cái câu hỏi và những cái câu trả lời được soạn sẵn trong cái, những cái tờ giấy cầm tay. Và khi mà ông Joe Biden đọc thông điệp hay là cái gì mà ở trên cái màn hình teleprompter, thì trên đó nó có lời chỉ dẫn như thế nào thì ông cũng chơi luôn. Ông đọc luôn những cái lời chỉ dẫn luôn. Đó. Cái điều thứ hai nữa đó, như vậy là chứng tỏ là ông Joe Biden già lắm cẩm hoặc là ông bất tài, thành ra tạo ra những cái màn mà cười ra nước mắt khi mà đi hội họp ở ngoài quốc. Thì là trong cái những cái cuộc họp báo ở ngoài quốc mình đã chứng kiến rồi, mà cả thế giới đã chứng kiến rồi, những cái cuộc họp báo đó thì dĩ nhiên là không có được sắp xếp trước. Thành ra ông luôn luôn ông nói là nói gà, thì lập tức tòa Bạch Cung lại là phải đính chánh lại, là ông vừa tuyên bố một cái câu gì đấy thì là giới chức của Bạch Ốc là phải đính chánh lại, như là làm ngược lại cái lời ông nói thôi. Mà cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều, nó xảy ra có thể nói như là cơm bữa nữa, thành ra nó khiến cho nhà nước ngầm mà là, chắc là họ cũng cảm thấy nhục nhã chứ không phải không. Thì cái thứ ba, cái điều thứ ba nữa đó thì là mình biết là Đảng Cộng Hòa hiện nay đang giữ đa số tại Hạ Viện, và họ sẽ mở các cuộc điều tra về đủ thứ hết, mà nhất là về cái sự tham nhũng của gia đình ông Biden, mà qua cái laptop from hell của Hunter Biden. Thì ở trong đó là nó có chứa đầy những cái email, những cái hình ảnh đó, và đó là những cái bằng cớ tham nhũng mà gia đình ông Biden khó mà chối cãi được. Thì là cái điều thứ tư nữa là từ việc này á, thì là Biden có thể là bị luận tội, tại vì chúng ta đã chứng kiến là Hạ Viện của Dân Chủ đã luận tội ông Trump hai lần bằng những cái điều bịa đặt và gian trá. Thì Hạ Viện Cộng Hòa bằng những cái điều có thật, tại sao không thể luận tội ông Biden? Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì là ông Joe Biden cũng đã làm rất là tốt những cái nghị trình do khối Dân Chủ cực tả họ chỉ đạo. Thì nghĩa là đã biến đổi cái nước Mỹ tới tận gốc, là từ một cái quốc gia Cộng Hòa trở thành một cái nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là thứ nhất, là bần cùng hóa người dân. Thì trong hai năm qua, khi mà Biden vừa ngồi ghế tổng thống, thì là qua hai năm thì mình thấy là người dân đã trở nên nghèo hơn rồi, là phải vật lộn với cái giá xăng dầu và giá thực phẩm. Thì là cái đó là cái thực tế mà đang xảy ra. Hiện nay gia đình của cô thì mấy con của cô nó ở riêng hết trơn rồi, chỉ có hai người, chỉ có hai vợ chồng già thôi. Nhưng mà bây giờ với cái số tiền mà số tiền hưu của cô với lại là của ông xã của cô, thì bây giờ là thấy là cũng chớ giới rồi đó. Thì cô chỉ đơn cử một vài cái thực phẩm mà nó tượng trưng thôi. Và tỉ như hồi đó cô mua ở cái tiệm LD á, có một 99 cent một vị trứng, bây giờ nó lên là 3 đồng 99 cent một vị. Thì là cái nhà hàng Việt Nam, một cái tô phở hồi trước mà cô ăn chỉ có 7 đồng 99 thôi, thì nay nó lên 15 đồng 99. Một chai nước mắm 3 đồng 99, nay là 7 đồng 99, nó lên gấp đôi, gấp ba nữa. Trong khi đó cái mức lạm phát là nói là 7%, nhưng mà cái thực sự cái giá thực phẩm nó lên cao là tới gấp đôi gấp ba, như là mình đang trải qua ngay bây giờ.
Quá
thì
đúng
cái
như vậy.
Thứ hai nữa là cái tăng nợ công. Cái mình biết là chính phủ Biden đó là họ cứ ươm tiền ra thôi, là xài phung phí cho rất là nhiều chương trình rất là vô bổ. Và thứ ba nữa là họ cồng kềnh hóa cái hệ thống chính quyền, điển hình là thêm 87.000 đặc vụ để thu thuế mà có vũ trang. Thì là trong cái đó là sẽ nói là nếu cần thiết sẽ vùng vũ lực để mà tận thu thuế của người dân, mà họ nói là thu thuế của nhà giàu. Thì là chính phủ phải trả lương cho cái lực lượng 87.000 này đó, 87.000 đặc vụ thu thuế nữa đó là 80 tỷ. Nhưng thu về được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà đã thấy xài ra 80 tỷ rồi. Nhưng mà nếu mà để nói là để thu thuế cho nhà giàu á, thì đâu có cần tới 87.000 người nữa để thu thuế cho người nhà giàu. Thành ra cái điều thứ tư nữa đó là chính quyền Biden đã phá hoại cái giá trị căn bản của gia đình với cái đạo luật hôn nhân đồng tính, là nó hủy bỏ cái đạo luật hôn nhân truyền thống mà đa số của người dân nước Mỹ là hết 90% là mình theo cái hôn nhân truyền thống, là hôn nhân là giữa phải có một người nam và một cái người nữ. Và cái đạo luật hôn nhân đồng tính mà ông Biden mới mà ký ban hành bây giờ là thì mình đã biết rồi, là hai người đồng tính với nhau như vậy thì là làm sao sanh con đẻ cái nha. Thành ra cái chuyện đó là mình hình như là đã nói mấy tuần kỳ trước mình đã đề cập tới vấn đề này rồi. Trong khi đó là về giáo dục tại học đường á, thì cha mẹ và phụ huynh á không được quyền đối với con cái, dù là nó chỉ có 5-6 tuổi, tại vì nhà trường nó cho nó, nó gọi là chuyển giới này nọ mà không được thông báo với bố mẹ. Thì thứ năm nữa đó là làm suy yếu tinh thần và sức chiến đấu của quân đội bằng cách áp đặt cái lý thuyết chủng tộc quốc ở trong cái chương trình huấn luyện của các quân nhân. Thứ sáu là làm suy yếu cái lực lượng cảnh sát bằng cách defund police tại các thành phố do dân chủ cầm quyền. Và thứ bảy là chấm dứt cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ phải hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài như Saudi Arabia, khối OPEC, và Biden phải năn nỉ họ để mà gia tăng cái sản xuất dầu hỏa. Thì cái chuyện này mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Từ những cái vấn đề đó thì như cô cũng thấy đó, cái đạo luật mà về mà hôn nhân đồng giới á, là cũng nhiều người cũng đã nói rằng đó là đi ngược với cái luân lý, cái đạo luân lý của con người, chứ không phải là chỉ riêng của cái nước Mỹ này mà thôi.
Không, đúng là cả thế giới luôn, chứ không phải riêng của nước Mỹ.
Vâng, thì vì thời gian có hạn, đáng lẽ là chúng ta còn một cái vấn đề nữa, nhưng mà xin được hẹn vào kỳ tới. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều, và Dũng Nghiêm và anh Huy cũng xin được chúc cho cô một cái cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn, nhất là cô có một cái mùa xuân, một cái Tết Việt Nam rất là hạnh phúc và bình yên với gia đình.
Thì cũng nhân dịp này, thì hôm nay là 29 Tết rồi, thì là còn 2 ngày nữa là mùng 1 Tết, thì là cũng nhân dịp này thì cũng xin trước hết là kính chúc quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas, và sau nữa đó là cái chương trình Những Điều Trông Thấy, trong đó có anh Huy và Dũng Nghiêm, cũng như là quý anh chị ở trong cái ban điều hành cái chương trình này, thì là một năm mới Quý Mão, thứ nhất là dồi dào sức khỏe, thứ hai là mình hy vọng là năm mới là cái tình trạng mà kinh tế nước Mỹ nó sẽ khá hơn, để mà mình không có còn phải vật lộn với cái vấn đề tài chính hàng ngày. Và thứ ba nữa là được thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là về tài chính, và thứ ba nữa đó là mình muốn cái gì thì là mình được cái nấy. Thành ra rồi cũng là mong ước là trong năm mới là tình hình ở Việt Nam nó được sáng sủa hơn, để cho đồng bào ở trong nước có một cuộc sống nó dễ thở hơn.
Vâng, xin được cảm ơn cô, và xin được hẹn cô vào lần tới.
Dạ, xin chào cô. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào tuần tới.
Sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý thính giả đón nghe chương trình Những Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng lúc 3 giờ.